Thưa quý thính giả, tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, 19 tháng 1 năm 2011 ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh cho biết là Việt Nam luôn quan tâm đến quyền con người. Phát biểu với báo chí ngay sau phiên bế mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, một hội nghị mà báo chí do nhà nước kiểm soát mô tả là Đại hội Trí tuệ Dân chủ, ông Phạm Bình Minh nói rằng nhà nước Việt Nam luôn có các chính sách để người dân được hưởng tốt nhất các quyền của mình, và trên thực tế thì các quyền này đã được đảm bảo thực hiện. Ông Phạm Bình Minh đã tuyên bố như thế trong lúc nhiều nhân vật hoạt động cho nhân quyền nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy là tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện dưới đội ngũ lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sau kỳ đại hội đảng vừa qua. Các nhà quan sát cũng cho rằng tuy ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục cải cách kinh tế, nhưng họ sẽ không thay đổi về chính trị. Họ vẫn kiên quyết không chấp nhận đa nguyên đa đảng, và những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam vẫn tiếp tục bị đàn áp. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã bày tỏ một cái nhìn khá bi quan về triển vọng cải thiện nhân quyền ở Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Từ Paris, ông Võ Văn Ái đã phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
Đại hội 11 của Đảng đó thì chúng tôi không thấy có một cái dấu hiệu gì để có thể cho thấy rằng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam sẽ được thay đổi, là bởi vì nhìn vào những cái chuyện nó đang vừa xảy ra, ví dụ như là vài ngày trước khi đại hội Đảng thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký một cái nghị định số 211 của chính phủ về hạn chế về vấn đề báo chí và các blogger, đặc biệt là cho biết rằng phải tiết lộ những cái nguồn tin và không được để dùng những cái tên ẩn danh, bí danh, nickname đó trên những cái blog. Nếu ai mà viết bài chống lại cái lợi ích của nhà nước thì phải bị phạt đến 40 triệu đồng, tức là cỡ 2.000 Mỹ Kim. Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng nhân quyền chưa được mở ra mà đã bóp nghẹt trên cái phương diện ngôn luận và báo chí. Và một mặt khác thì chúng tôi thấy rằng hôm khai mạc của đại hội tại cuộc họp báo thì ông Đinh Thế Huynh, tức là tổng biên tập của tờ báo Nhân dân của Đảng đó, thì đã tuyên bố một cách rõ ràng là chống lại cái vấn đề đa nguyên đa đảng. Thì nhân quyền không biết làm sao có thể thực hiện được khi mà một cái đảng độc tài cứ tiếp tục ngự trị trên đầu dân. Đó là hai cái dấu hiệu cho chúng tôi thấy không có cái con đường ra của vấn đề nhân quyền.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Á Châu của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, cũng có một nhận xét tương tự.
What we've seen as a throughout this process is a very conservative national security oriented reaction to any sort of.
Điều mà chúng tôi nhận thấy trong suốt quá trình này là một phản ứng rất bảo thủ, chú trọng quá độ tới an ninh quốc gia đối với những sự cởi mở về kinh tế và chính trị. Theo nhận xét của tôi, trong thời gian trước đại hội đảng đã có một chiến dịch đàn áp dữ dội nhắm vào các nhân vật bất đồng chính kiến và những tiếng nói phê phán. Giờ đây chúng tôi dự kiến là tình hình sẽ không có gì thay đổi, không có dấu hiệu nào là những vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam sẽ giảm đi. Chẳng những thế, chúng tôi còn cảm thấy lo ngại hơn vì giờ đây chúng tôi nhận thấy trong cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng có hai nhân vật của ngành công an. Như quý vị đã biết, công an cảnh sát ở Việt Nam đã dính líu tới vô số những vụ vi phạm nhân quyền, kể cả những vụ chết người trong lúc bị công an giam giữ mà chúng tôi đã báo cáo hồi cuối năm ngoái.
Cũng như các nhà hoạt động khác của các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và tự do báo chí quốc tế, ông Robertson đã tỏ ý lo ngại về Nghị định 211 của Chính phủ Việt Nam. Ông nói như sau.
What's very concerning to us, we recently learned that there is a new decree 211 that was adopted by the government.
Điều làm chúng tôi rất cảm thấy lo ngại là một nghị định mới đây của chính phủ, nghị định số 211, được ban hành ngay trước đại hội đảng, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2. Nghị định này sẽ hạn chế thêm nữa các quyền của người làm báo và những người cầm bút.
Ông Robertson cho rằng Việt Nam đang đi theo một con đường không khác gì mấy so với Trung Quốc, là cởi mở về kinh tế trong lúc bóp ngặt tự do chính trị.
I think there is some similarities. They're trying to organize to encourage foreign investment while maintaining strict control on.
Chúng tôi nghĩ rằng hai nước này có một số điểm tương đồng. Cả hai đều tìm cách thu hút thêm đầu tư nước ngoài trong lúc duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với việc bày tỏ ý kiến chính trị, đối với Internet và các hoạt động truyền thông, và dĩ nhiên là đối với các quyền tự do tụ họp và tự do lập hội.
Có lẽ cũng chính vì những sự tương đồng này mà giáo sư Võ Văn Ái đã tỏ ra phấn khởi khi ông đề cập tới việc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc dưới áp lực mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phải công khai thừa nhận tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư vừa qua là chính phủ Trung Quốc có những thiếu sót lớn trong lĩnh vực nhân quyền. Ông Võ Văn Ái nói tiếp như sau.
Qua cái lời tuyên bố đó cho thấy rằng cái áp lực của Hoa Kỳ là một điều hết sức quan trọng. Và đó là nói về Trung Quốc thì hiển nhiên đối với vấn đề Việt Nam nó cũng như vậy thôi. Và cái cuộc gặp gỡ đối thoại về nhân quyền của ông Thứ trưởng Ngoại giao Posner tại Hà Nội hồi tháng 12 vừa qua, sau đó ông cũng đã có tuyên bố rằng trong cái chính sách giữa hai nước thì vấn đề nhân quyền Hoa Kỳ vẫn đặt trọng tâm vào vấn đề nhân quyền. Thì tôi chỉ còn một cái chút hy vọng là trước nhất là cái áp lực quốc tế và đặc biệt là cái áp lực Hoa Kỳ thì có thể may chăng vấn đề nhân quyền nó sẽ được thay đổi.
Thưa quý thính giả, phát biểu vừa rồi của ông Võ Văn Ái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã kết thúc tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.